Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Chuyển Thành Sức Sống. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chuyển thành sức sống đó không phải là một cái ý niệm mà là một thực tế. Bởi vì nếu như chúng ta đọc một trang sách, chúng ta biết rằng là trang sách đó là vô tri vô giác. Nhưng mà nếu chúng ta đem những nội dung trong trang sách đó ra để mà thực tập thì trang sách đó nó trở nên sống động. Cũng tương tự như vậy, một lời nói nó sẽ không có giá trị nếu mà chúng ta nghe rồi chúng ta không làm gì cả. Nhưng mà nó là có một giá trị tuyệt đối khi mà chúng ta đem cái lời nói đó ra áp dụng. Nó trở thành một cái sức sống, nó trở thành một cái gì đó cụ thể. Như vậy trong tất cả các khía cạnh trong cuộc sống, bất cứ làm một việc gì cũng đều phải có một cái sự thể hiện. Mà qua đó niềm tin không thể thiếu. Có niềm tin thì mọi việc sẽ thành tựu. Bởi vì chúng ta biết rằng với cái niềm tin đó chúng ta có thể hiện, có can đảm, có tự chủ thì việc gì cũng thành. Có niềm tin thì không có một gian nan chướng ngại nào làm cho chúng ta thối chí ngã lòng. Từ quan điểm này, lẽ tất nhiên đối với người học Phật, điều tất yếu trước và trên hết là phải có niềm tin nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Khi đã có niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng rồi thì chúng ta có thể làm những điều mà chúng ta đã học được, những điều mà chúng ta thấy được, nghe được, chuyển thành sức sống. Những điều mà chúng ta học phải được áp dụng vào đời sống hàng ngày. Làm được như vậy mới đích thực là Phật Pháp. Còn nếu mà chúng ta bảo rằng chúng ta học Phật Pháp mà chúng ta không hành thì đó không phải là Phật Pháp mà là tà Pháp. Cũng vậy, nếu nói rằng là một người Phật tử mà chúng ta không thực hiện, không làm đúng theo lời Phật dạy thì đó cũng không phải là Phật tử. Như vậy ngày hôm nay trong cái ý niệm chuyển hóa những khó khăn, những chướng ngại thành may mắn an vui, đó không phải là một ý niệm, đó không phải là một lý thuyết mà là một sự thực. Bởi vì khi mà chúng ta biết cái đó chướng ngại, chúng ta quyết tâm chuyển thì không có chướng ngại nào mà không tiêu. Như vậy trong quá trình tu học đó, chúng ta phải luôn luôn đánh giá lại sự học và cái sự thực hành của chính mình. Mà qua đó, tăng thân là tấm gương để soi chiếu hàng ngày. Sự hành trì để trở nên vững chãi, chúng ta phải thường xuyên đánh giá lại sự hiểu biết của mình. Là bởi vì đôi khi chưa thực sự hiểu pháp, mà chúng ta cứ ngỡ là mình hiểu nhiều lắm, biết nhiều lắm. Hoặc là đôi khi chúng ta hiểu sai, mà cứ ngỡ là mình đúng 100%, không thèm nghe bất cứ một ai khuyên mình cả. Do đó mà không có chịu nhìn lại những người nhỏ hơn mình, hay là những người không có địa vị giống như mình, chúng ta không áp dụng được. Mà đã không áp dụng, càng lúc càng sai, thì cuộc đời càng ngày càng khổ. Rồi chúng ta là không có đức tin nơi pháp. Một khi mà mất đến tin nơi pháp, thì sẽ không còn đức tin nơi Phật và nơi tăng nữa. Kính thưa đại chúng, quả thực như vậy, đã có rất nhiều người khi mà đã sống yên ổn trong một gia đình đạo Phật, nhưng mà cái điều bất hạnh là lớn lên không được gần gũi với cha mẹ, không được gần gũi với những người bạn đạo, thế là cái cuộc đời của mình nó tách rời khỏi cái quỹ đạo của Phật giáo. Rồi nghe, rồi hấp thụ, tiêm nhiễm những cái tư tưởng ở trong xã hội. Đến một lúc nào đó nhìn lại, thấy mình không còn là Phật tử nữa. Hoặc giả nếu còn, thì cũng chỉ là mơ hồ. Nhưng mà rồi khi đụng với thực tế, là không sử dụng được kiến thức đó, hay là không thể có một cái niềm tin tưởng nơi đạo mà mình đã và đang theo với cái truyền thống của gia đình, rồi cuối cùng mất niềm tin hẳn. Kính thưa đại chúng, như vậy vấn đề học, hiểu và thực hành để chuyển thành một sức sống rất là cần thiết. Bởi vì có như vậy thì niềm tin của chúng ta càng ngày càng vững chãi thêm. Có như vậy, khi mà chúng ta hiểu một việc gì là chúng ta hiểu cho tới nơi tới chốn. Như vậy để có thể trả lời cho những cái có những điều mà chúng ta cứ tưởng đã hiểu, kỳ thực chưa hiểu. Chẳng hạn như đôi khi tới chùa, chúng ta thường thắp nhang và lạy Phật, lạy chư vị Bồ Tát, chư Phật tử, có nhiều khi lạy hương linh, ông bà, cha mẹ, anh em của mình. Có người cho rằng hành động lễ lạy đó là một cái hành động ương yếu, quỳ lụy, năn nỉ. Nhưng mà thật sự những cái hành động lễ lạy đó không phải là hành động cầu cạnh ương yếu, cũng không phải là cái hành động chúng ta năn nỉ, mà là mục đích của lễ lạy ở đây là quán chiếu. Điểm này hết sức là quan trọng, quý Phật tử phải nhớ để nếu có một người hỏi rằng lạy để làm gì, lạy để cầu xin, để năn nỉ, hay lạy đó là một thái độ yếu hèn, thì mình trả lời dứt khoát rõ ràng. Lại là một cái phương pháp quán chiếu, là một cách để chúng ta tiếp xúc với gốc rễ của tổ tiên, ông bà, đất nước của chúng ta. Lại là tiếp xúc được với những người mình thương, và tiếp xúc được với những người mà mình ghét, để thấy rằng trong chúng ta có những yếu tố và những người đó. Việc chính là quán chiếu và tiếp xúc. Như vậy nó một cách vắn tắt, lại là quán chiếu và tiếp xúc. Kính thưa đại chúng, đối với người Phật tử, một khi mà chúng ta hiểu được lại là quán chiếu, lại là tiếp xúc, thì ở nơi đó thấy rằng trong chúng ta có những yếu tố của tất cả những người sống chung quanh. Chúng ta lại xuống là để chúng ta tiếp xúc, để thấy được gốc rễ đó, để rồi chúng ta đánh tan những cái ảo tưởng bơ vơ, cô độc, lạc lõng ở trên cuộc đời này. Như vậy lại là để thấy được người chúng ta ghét, người chúng ta thương, trong đó có cái sự liên hệ giữa chúng ta với những người đó đến cái mức độ mà chúng ta không thể tách rời nữa họ. Đó là cách quán chiếu. Thực sự nói rằng là lại để chúng ta tiếp xúc, để chúng ta thấy được cái sự liên hệ giữa chúng ta với những người đó, có vẻ nó như mơ hồ, nhưng mà thực không mơ hồ. Bây giờ như quý vị cứ nói một cái đơn vị ở trong gia đình đi. Nếu nói ai là cái người thương nhất, chắc chắn nếu hỏi người đó là cha mẹ thì bảo rằng tôi thương con cái của tôi. Nếu người đó là người chồng thì bảo rằng là tôi thương vợ, tôi thương con. Hay là nếu nói người vợ thì nói là tôi thương chồng, tôi thương con. Như vậy giữa những người này đó chúng ta không thể tách rời. Nhưng mà dù sao đi nữa, trong cuộc sống có nhiều khi cơm cũng không lành, canh cũng không ngon, có nhiều khi cũng đánh lộn như nhau, có nhiều khi cũng chửi với nhau như thường, có nhiều khi còn kêu cảnh sát bắt ra tòa nữa là khác nữa. Chuyện đó nó vẫn là thường. Nhưng mà đâu phải chuyện gây rồi mà bỏ nhau được. Có ai gây nhau rồi mà bỏ nhau chưa? Lễ tự nhiên cũng có. Nhưng mà lễ tự nhiên không phải gây nhau là bỏ nhau liền. Thế nên vì vậy trong cuộc sống nó cũng có hạnh phúc và có nhiều khi cũng không có hạnh phúc. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà phủi tay chia tay. Lại để là chúng ta thấy giữa chúng ta với những người đó không thể tách rời. Với cách thấy như vậy, chúng ta không thể tách rời thì phải áp dụng cái phương pháp chúng ta học hành để làm sao thể hiện cái cuộc sống đạo lý của mình. Nó tạo thành một cái sức sống, và cái sức sống đạo lý đó nó có cái khả năng đem an vui hạnh phúc cho người mình thương. Kính thưa đại chúng, học Phật pháp không phải là mơ hồ. Yếu tố để có thể thực hiện được những điều mà chúng ta học thành một cái sức sống rõ ràng, đức tin là yếu tố cần thiết cho sự thể hiện đó. Đức tin là một cái yếu tố cần thiết cho niềm vui và cho sự tinh tấn tu tập của chúng ta. Đức tin còn mang lại nhiều năng lượng. Thành ra vì vậy là người Phật tử, một khi bảo rằng mình là Phật tử thì luôn luôn không thể nào thiếu tính chất đức tin được. Kính thưa đại chúng, đối với người học đạo, chúng ta tin nơi Tam Bảo. Tam Bảo trước hết là đối tượng của tri giác, của tưởng. Do vậy mà nếu tri giác sai lầm thì niềm tin của chúng ta sẽ không có cơ sở. Ví dụ, chúng ta tin Phật là một vị thần linh, là một vị sáng tạo ra vũ trụ, là một đấng có quyền ban phước giáng hòa. Đó là một vọng tưởng về Phật. Hay là chúng ta cúng Phật, lạy Phật để cho Ngài ban phước, thì đó là một cái vọng tưởng về Phật. Mà một khi mà chúng ta đặt niềm tin tưởng trên vọng tưởng, trên một tri giác sai lầm, thì đó không phải là chánh tín. Đến một lúc nào đó mà chúng ta gặp những hoàn cảnh khổ, gặp những cái chướng ngại, niềm tin của chúng ta không đủ nâng đỡ chúng ta. Niềm tin như vậy thì chắc chắn là không thể che chở và bảo vệ chúng ta được. Tin như vậy nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái nguy hiểm, không còn tin tưởng nữa. Và đó cũng là lý do giải thích cho biết rằng tại sao có những người nói là Phật tử nhưng mà cuối cùng lại bỏ đạo đi rửa tội, là bởi vì mình không có một cái căn bản thì mình mất chắc chắn rồi. Kính thưa đại chúng, như vậy niềm tin của chúng ta là phải căn cứ trên cái sự quán chiếu. Đức tin với một công phu thực tập quán chiếu là một đức tin được căn cứ trên kinh nghiệm. Sự sống của chúng ta, thân thể của chúng ta, tâm trí của chính mình, tất cả đều công nhận niềm tin đó là sự thật. Hàng ngày mà chúng ta thường thực tập quay về nương tựa với Tam Bảo, thì phép nương tựa quay về với Tam Bảo chỉ thành công khi mà chúng ta đạt đến mức cái thấy, một kinh nghiệm sâu sắc về Tam Bảo. Ở đây chúng ta thấy trong truyền thống Phật giáo, cứ mỗi khi đọc hết một bài kinh rồi thì chúng ta có đọc câu từ quy y Phật, từ quy y Pháp, từ quy y Tăng. Từ quy y Phật có nghĩa là quay trở về nương tựa với Phật trong tự thân của mình. Lẽ tất nhiên nói về quy y Phật, đương nhiên là chúng ta có cái sự quay về nương tựa lý và sự. Thì như vậy khi mà chúng ta quay về nương tựa với sự, thì chúng ta biết là chúng ta trở về nương tựa với vị Phật mà chúng ta tin tưởng, đó là bậc giác ngộ. Nhưng mà nếu chúng ta tin tưởng, chúng ta hiểu rằng từ quy y Phật mà về lý á, có nghĩa là chúng ta quay trở về nương tựa với bản thân của mình. Bản thân của mình ai cũng có cái đức tánh giác ngộ, sáng suốt. Bây giờ chúng ta trở về nương tựa với bản thân của mình. Chữ từ ở đây á, có nghĩa là tự mình, mà cũng có nghĩa là ngay bây giờ và ở đây. Thành ra vì vậy có thể nói rằng chữ từ nó rất là đặc biệt. Một khi mà nói từ quy y Phật thì chúng ta hiểu rằng ngay bây giờ và ở đây con trở về với chánh niệm, chánh giác, giác ngộ. Nghĩa là không đợi một giây phút nào khác. Thành ra vì vậy nói rằng tu mà mình hẹn một cái dịp nào đó mình mới hạnh phúc an lạc á, thì như vậy không đúng rồi. Nội cái từ quy y Phật là chúng ta biết rằng ngay bây giờ và ở đây con sẽ là người có một ý niệm, có một cái tâm tư sáng suốt, chân chánh, rõ ràng. Kính thưa đại chúng, như chúng ta hiểu quy y là trở về, là nương tựa, thì Phật là đối tượng của sự trở về, sự nương tựa của chúng ta. Và Phật có mặt ở nơi tự thân của chính mình. Có nhiều khi không hiểu được cái điều này rồi chạy đi tìm Phật. Có nhiều người cũng cứ chạy lung tung. Thì mình chỉ thương thôi, mình làm gì? Bằng cái giáo lý của Phật, thực ra nếu mà chưa biết thì chúng ta tìm một cái người chỉ hướng dẫn. Nhưng mà phần còn lại là phần tự chúng ta nỗ lực. Nhưng mà dù sao đi nữa đó, Phật cũng là cái đối tượng để chúng ta trở về nương tựa. Và vì vậy nếu đi tìm một cái đối tượng nào đó để mà chúng ta quy y ở bên ngoài chúng ta là sai. Dầu cho chúng ta chạy có mòn gối mỏi chân cũng vẫn cứ xa như thường. Phật phải hiểu rằng nó cũng không ở trong mà nó cũng không ở ngoài, mà là chỗ nào cũng có Phật cả. Phật có mặt ở trong trái tim của chúng ta. Thành ra vì vậy người Phật tử thường nói Phật tức là tâm, tâm tức là Phật, Phật là cái trái tim, là cuộc sống tâm linh của chúng ta. Khi mà nói tới đây quý vị sẽ hiểu rõ ràng hơn. Do vậy mà chúng ta đừng có chạy, cần phải tĩnh tâm, nhìn và hành. Một khi mà chúng ta nghe một cái vấn đề gì đó, biết chắc rằng là thầy tổ mình đã đi qua trong cuộc đời, đã thực tập, đã thành tựu, các ngài đã thực sự đem truyền đạt đến chúng ta, thì đừng nghi ngờ. Đừng nghĩ là mình nghe nhiều là tốt. Nghe nhiều nhưng mà tai này nó lọt qua tai kia thì tốt chỗ nào? Không tốt chỗ nào hết, mà trái lại, nghe nhiều rồi đến một lúc nào đó mình nói cha sao, tới ông thầy này thì ông nói kiểu này, tới ông thầy khác ông nói kiểu khác, vậy chứ bây giờ con phải làm sao? Đó là cái bệnh mình nghe nhiều. Nghe nhiều mà không thực hành, nó giống như mình nói ăn cơm mà mình không nuốt cơm vô miệng thì làm sao mà no được. Thành ra vì vậy đó, đương nhiên khi mà chưa biết là chúng ta cần nghe. Khi mà chưa biết thì chúng ta cần phải có cái sự hướng dẫn, nhưng mà biết rồi thì phải hành. Chuyển cái thấy, cái nghe, cái biết đó thành một sức sống thực sự. Giống như tinh thần của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Kính thưa đại chúng, tinh thần của Đức Lục Tổ Huệ Năng có một câu nó rất hay mà trong đại chúng ai nhớ. Lúc mà Đức Ngũ Tổ đưa ngài Lục Tổ Huệ Năng đi, tổ bảo rằng là để cho tổ chèo. Lúc đó thầy Huệ Năng nói sao quý vị nhớ không? Thầy nói khi mê là thầy độ, mà khi ngộ là con tự độ lấy. Thấy hay không? Hay chứ, mình cũng nên vỗ tay. Kính thưa đại chúng, tinh thần người học Phật chúng ta cũng vậy. Khi bước đầu chúng ta chưa biết, chưa hiểu đạo, thì nương theo cái sự hướng dẫn của thầy chỉ đạo, của bạn đạo. Nhưng mà khi chúng ta đã biết rồi thì phải thực hành, thể hiện cái nếp sống đó thành một sức sống thực tế, chứ không mơ hồ, không ý niệm. Bởi vì nếu nghĩ rằng Phật không có thật mà chỉ là một hình tượng do trí óc tưởng tượng của con người vẽ ra, thì niềm tin nơi Phật đó dễ bị đổ vỡ rất là dễ dàng. Nếu mà tin Phật bằng cách này, rồi một ngày nào đó khi mà chúng ta khám phá ra rằng Phật chỉ là một sản phẩm do trí óc của con người tưởng tượng ra, do con người phịa ra, thì niềm tin đó rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta lâm vào cái nguy biển mà trong niềm tin đó lại có một cái dấu hỏi, Phật là cái gì, có đúng thực sự hay không, hay là do trí óc, do sản phẩm con người tưởng tượng phía ra, thì như vậy chúng ta sẽ bơ vơ, lạc lõng và không có một cái nơi để mà chúng ta bám víu. Đối với người học Phật, đạo lý duyên sinh sẽ là một yếu tố giúp chúng ta tiếp xúc được với Phật. Trong đạo Phật, đức tin phát khởi từ những căn bản của sự học hỏi về Tam Bảo, mà chúng tôi tin tưởng rằng là bất cứ một người Phật tử nào cũng biết Tam Bảo. Và trong tinh thần duyên sinh, tương sinh tương tức, Tam bảo lúc nào cũng có mặt ở trong chúng ta. Mỗi người Phật tử chúng ta đến với đạo là do cửa ngõ của Pháp hay là do cửa ngõ của Tăng, để rồi cuối cùng biết được Tam bảo và phát nguyện trở về nương tựa với Tam bảo. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang gặp một hoàn cảnh khó khăn, tâm tư rối bời, ngay lúc đó có người chỉ dạy chúng ta một pháp ngồi thiền, tức là pháp trầm tư để gạn lọc tư tưởng, để loại bỏ khỏi cái tạp niệm trong cái đầu óc rối bời của mình. Lúc đó chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu, an ổn. Hoặc là trong lúc mà chúng ta đang đau khổ tuyệt vọng, lúc đó có một ông thầy, một bà cô hay là một người đạo bạc nào đó xuất hiện, an ủi vỗ về. Chúng ta trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu, thấy yêu đời và thích sống. Ở nơi đó chúng ta tự khởi lên một cái niềm tin Phật và có nơi nương tựa. Như vậy chúng ta tiếp xúc được với Phật là do tiếp xúc được với Pháp và với Tăng. Tiếp xúc được thực sự với Phật thì niềm tin Phật sẽ vững chãi như núi Thái Sơn. Dầu cho là cuộc đời có như thế nào đi nữa, dầu cho là gặp những cái chướng ngại trùng trùng, nhưng mà chúng ta vẫn có thể mỉm cười, vẫn có thể tiến bước để đi đến chỗ thành công. Còn nếu không á, thì chúng ta bị quật ngã ngay, chúng ta sẽ đau khổ và mất đi niềm tin liền. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, Pháp là một thân của Phật và Pháp có mặt ở đây và bây giờ, chứ không phải đợi thời kỳ Đức Phật còn tại thế mới có Pháp. Có cơ hội tiếp xúc được trực tiếp với Pháp thì chúng ta sẽ thấy được cái tính cách nhiệm màu của Pháp. Mà càng thực tập với Pháp bao nhiêu, chúng ta thấy lòng mình an ổn, thanh thiện, thì đó là cái tính chất nhiệm màu của Pháp. Đức tin ở nơi Pháp sẽ là đức tin về Phật. Pháp thân tức là một trong ba thân của Phật, và may mắn là chúng ta có thể tiếp xúc thực sự với cái thân đó. Pháp thân trước hết có nghĩa là thân giáo lý. Thành ra vì vậy trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, Đức Phật có dạy như thế này: thân tôi chẳng qua là cái nhục thân, nhục thân của tôi có thể không còn ở trên cuộc đời này, nhưng mà pháp thân của tôi sẽ ở lại với quý vị mãi mãi. Thực sự nhục thân hay là sanh thân của Đức Phật, Ngài đã nhập Niết Bàn cách đây rất lâu rồi. Nhưng mà quý vị thấy Pháp có còn không? Còn, Phật Pháp còn. Còn cho tới bây giờ và cho tới từng ngàn sau cũng còn. Bởi vì chúng ta biết rằng Phật Pháp, một khi ai đã thực hành giáo Pháp, chúng ta thấy an ổn, thấy ở nơi đó có một cái gì vững chãi, chúng ta nương tựa. Thành ra vì vậy, đời của chúng ta, con cháu tất cả những thế hệ tương lai đều có một cái niềm tin. Thành ra vì vậy, Pháp sẽ luôn luôn tồn tại mãi mãi ở trên cuộc đời này. Chữ Pháp thân đã có được ngay từ đó. Pháp thân của Phật vẫn còn nguyên vẹn, có thể tiếp xúc được qua việc hành trì kinh điển của những người đang hành trì kinh điển. Mà các Phật tử là một trong những người đã và đang hành trì kinh điển của Đức Phật. Thành ra vì vậy, chúng ta thấy rằng Phật Pháp luôn luôn còn tồn tại. Đó là nói tới Pháp thân. Nhưng mà khi đã hiểu được cái Pháp thân, chúng ta dùng để thực tập. Và tất cả mọi người cũng nghĩ rằng mình thực tập giáo pháp của Phật là pháp thân. Nhưng mà khi đã ngồi chung với nhau như thế này thì quý vị thấy có phải có tăng thân không? Có tăng thân. Khi mà đã có pháp thân thì tăng thân cũng hiện hữu. Mặc dù là tăng thân chưa có được dùng nhiều, nhưng mà có lẽ từ đây về sau chúng ta dùng tăng thân là bởi vì đạo bạn của chúng ta là những người tăng thân của mình. Mà nói một cách gần gũi hơn, ở ngoài thế gian người ta gọi là tất cả những thành viên ở trong gia đình. Nhưng mà đối với người Phật tử, khi mà chúng ta thực hành giáo pháp của Phật thì đó không phải là thành viên đơn thuần, mà đó là những người thân của mình, những người có cùng một chí hướng, những người có cùng một cái quan điểm làm thế nào để sống và tặng cho nhau hạnh phúc nhất ở trong cuộc đời. Đó là những tăng thân của mình. Kính thưa đại chúng, như vậy Phật không còn là một đối tượng của riêng tri giác, mà Phật nó trở thành một đối tượng của tất cả mọi sự sống của chúng ta. Vì thế mà Phật không còn là một ý niệm. Nhờ sự tu tập, nhờ sự chuyển hóa mà khái niệm sai lầm về Phật lúc ban đầu của chúng ta cũng không còn. Và càng ngày chúng ta càng tới gần bản chất của Phật. Mà càng ngày càng tới gần bản chất của Phật thì quý vị thấy mình là Phật chưa? Mặc dù chưa có Phật, chưa thành Phật thật, nhưng mà càng ngày càng gần với Phật, có nghĩa là càng ngày cái khuynh hướng của chúng ta càng đến với Phật, thì trước sau gì mình cũng Phật. Phật có pháp thân nhưng mà cũng có tăng thân. Như chúng ta đã biết, trong hàng ngũ tăng đoàn vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, lúc nào cũng có ở bên Đức Phật. Có tất cả bao nhiêu vị, có ai nhớ? Có 1250 vị thầy. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Bên Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng có chư tăng. 1250 vị, đó là chưa nói tới các Phật tử. Vì thế mà mỗi khi chúng ta đến chùa gặp chư tăng và nghe pháp thì chính là lúc mà chúng ta tiếp xúc được với pháp thân và với tăng thân ngay bây giờ và ở đây. Từ khi mà mới bước chân vô chùa Dược Sư cho tới bây giờ, mình được tiếp xúc với pháp thân và với tăng thân ngay bây giờ và ở đây. Ngay trong chính con người của chúng ta cũng có tăng. Ngay trong con người của chúng ta ai cũng có pháp thân. Bởi vì dầu làm gì thì làm, bất cứ lúc nào và ở đâu, lúc nào cũng vậy, trong con người của chúng ta lúc nào cũng có sự phối hợp nhịp nhàng của năm căn, năm uẩn với nhau, thì đó cũng chính là tăng thân. Quý vị đừng có một cái quan niệm sau khi ở chùa Dược Sư về rồi thì mình bơ vơ lạc lõng. Hiểu như vậy cũng không đúng. Ngoài việc mà chúng ta đến chùa để nghe pháp, để tiếp xúc với pháp thân, ngồi chung với những người đạo bạn của mình, đó là tăng thân, thì chúng ta còn có một cái pháp thân của chính bản thân mình, và còn có tăng thân của mình nữa, là bởi vì mắt, tai, mũi, lưỡi của mình đều có một cái sự phối hợp nhịp nhàng. Khi mà mình nghe người ta nói một cái gì, mắt mình nhìn tới đó, tay chân mình hoạt động có phải là nhịp nhàng không? Một lúc nào đó mà khi nói mình nghe, mắt mình không thấy nữa là tăng thân của mình không có. Tức là mình không có cái sự phối hợp nhịp nhàng. Hay là mình nói được nhưng mà mình không làm được là tăng thân của mình không có. Tức là mình mất đi cái khả năng hiệu lực của mình. Quý vị biết rằng là tăng thân của chúng ta có nghĩa là tai, mắt, mũi, lưỡi phối hợp với lại sắc, thọ, tưởng, hành thức với nhau. Phối hợp một cách nhịp nhàng, đó là tăng thân. Cho nên dù cho là ở đâu, dù cho là ở chùa Dược Sư hay chùa nào cũng vậy, cho dù là ở bất cứ nơi nào và làm việc gì, chúng ta vẫn có tăng thân phối hợp một cách nhịp nhàng. Đức tin của người Phật tử là căn cứ trên sự tiếp xúc, chứ không phải trên những ý niệm. Chúng ta phải sử dụng trái tim và trí tuệ thì chúng ta mới có thể tiếp xúc được với pháp thân và với tăng thân của Phật. Nếu không thì chúng ta cứ đi tìm pháp thân, cứ đi tìm tăng thân, mà rõ ràng là pháp thân ở đó, tăng thân ở trước mặt mà mình còn không thấy, đi tìm hoài cũng không được đâu. Kính thưa đại chúng, nói về pháp thân, có khi có chân pháp thân và có khi không phải đích thực là chân pháp thân. Là bởi vì đôi khi người ta dạy mình giáo lý nó đi ngược lại với bốn chân đế. Chẳng hạn như nói cuộc đời là khổ, Đức Phật ngài nói rõ ràng chỉ khi nào trong hoàn cảnh đó thì chúng ta mới thấy được đời là khổ. Nhưng mà có người chưa thấy khổ bảo rằng đời là sướng. Rồi cứ thế mà làm. Đến khi một lúc nào đó thấy sai thì đó là cái tà pháp. Chẳng hạn như nói là tám chánh đạo, mình nói rằng là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân. Cái đó là chánh pháp. Nhưng mà mình nói là đâu cần chánh kiến, đâu cần chánh ngữ, vẫn cứ sống phai phai. Đâu cần chánh nghiệp, mình vẫn cứ làm giàu. Cái đó là tà pháp. Biết chắc rằng là một khi mà mình nghĩ thấy sai là mình nghĩ sai, mà nghĩ sai là mình làm sai, mà làm sai thì mình sống sai. Sống sai thì đi tù, chắc chắn rồi. Cho nên khi nghe những ai dạy mình đi ngược lại với chánh pháp thì đó là tà pháp thân. Thì cũng vậy, nói về tăng thân, một khi mà tăng đoàn có tu học, có chánh niệm, có hộ trì sáu căn, có an lạc giải thoát thì đó gọi là chân tăng thân. Một nơi nào đó mà cứ chửi nhau chí chóe tối ngày, chuyện gì cũng có thể đem ra cãi nhau, chuyện gì cũng có thể tranh tụng với nhau, phải nhờ người ngoài vô mà xử kiện, thì cái đó không gọi là chân tăng thân, mà đó là tà tăng thân. Bây giờ nói tới cuộc sống gia đình cũng vậy. Cuộc sống gia đình, khi mà vợ đã hiểu chồng, chồng đã hiểu vợ thì cuộc sống đó hạnh phúc ghê lắm. Đó gọi là chân hạnh phúc. Còn mà một cái cuộc sống nay gây kiểu này, mai cự với nhau kiểu khác, rồi không khéo rồi dắt nhau ra tòa mà ly dị á, thì cái đó không gọi là chân hạnh phúc. Cái đó không gọi là chân thương mến nhau, mà cái đó chỉ là đến với nhau vì cái nghiệp. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng là ngược lại, một cái đoàn thể nào đó mà không có chánh niệm, không có giải thoát, không có an lạc thì cái đó không gọi là chân được, mà cái đó là tà. Phật thân cũng có chân có ngụy. Ở trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói cũng rất là rõ ràng. Nếu mà tìm ta qua hình sắc, nếu mà tìm ta qua âm thanh, thì người đó hành tà đạo, không bao giờ thấy Phật. Không thấy Như Lai chỉ vì là ngụy thân của Phật, không phải chân thân của Phật. Tiếp xúc được với chân thân thì chúng ta mới có thể tiếp xúc được với Phật thân. Mà tiếp xúc được với chân tăng thân thì chúng ta sẽ thấy Pháp thân và Phật thân. Như vậy, bản chất của Phật là Pháp và tăng. Nhìn vào một tăng thân, chúng ta thấy có hai thân khác nhau. Đó là giáo lý tương tức giữa tam bảo với nhau. Khi mà chúng ta thấy được rồi đó, thì chúng ta không cần phải than vãn, không cần phải buồn phiền. Bởi vì có nhiều người cứ than là tôi á, là vô phước, bạc mệnh, không có sanh được vào thời kỳ Đức Phật, cho nên bây giờ tôi muốn tu mà tôi tu không được. Mình than như vậy cũng không đúng. Bây giờ quý vị nghĩ gì, có rất nhiều người sanh vào thời kỳ Đức Phật mà không tu. Còn bây giờ chúng ta không sanh vào thời kỳ Đức Phật, nhưng mà chúng ta lại tu. Vậy thì ai hơn ai? Không có sanh vào thời kỳ Đức Phật, chúng ta không nên than. Mà điều quan trọng á, chúng ta biết rằng là mặc dầu Đức Phật đã nhập diệt, nhưng mà vẫn còn Pháp thân của Ngài. Bây giờ chúng ta không nghe được trực tiếp từ nơi kim khẩu của Đức Phật dạy chúng ta tu, nhưng mà chúng ta có những vị cao tăng thiện đức đã đi qua trong cuộc đời, các ngài dạy cho chúng ta tu, thì còn oan ức cái chỗ nào? Cái vấn đề còn lại hỏi là chúng ta có chịu tu hay không thôi. Kính thưa đại chúng, khi mà thấy được như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ không còn than vãn là tại sao mình sinh ra đời quá muộn. Khi mà Phật đã nhập diệt và chúng ta đã vượt qua đoạn đường quá khứ một cách dễ dàng để chúng ta đến với Phật, để chúng ta có thể tiếp xúc với Phật bất cứ lúc nào. Phật và Tăng có đó, cố gắng hành trì thì chân Pháp và chân Tăng càng ngày càng hiển lộ. Cũng như ánh sáng của mặt trời, một khi mà ánh sáng mặt trời lên là chập thủng cái màn sương, và mặt trời tiếp tục chiếu rọi thì màn sương tan và để lại cho một bầu trời chữa chan ánh nắng. Chúng ta phải chập thủng cái màn sương của tà pháp và tà tăng để cho chân pháp và chân tăng hiển lộ. Đó là lý do mà chúng tôi cứ thường nói với các Phật tử, mà có nhiều khi không hiểu thì cứ nói là thầy Đồng Trung là có cái quan niệm cục bộ. Thực ra chơi bạn mình cũng cần phải chơi những người mà có cái sự hiểu biết, thì người ta sẽ hướng dẫn mình đi vào con đường chánh pháp. Còn nếu mà chơi với bạn, mà chơi với những người bạn mà thiếu hiểu biết, mà lại có những cái tánh hư tật xấu, thì cuộc đời của chúng ta kể như bỏ là một nửa rồi đó. Bỏ một nửa thì chỉ nói khiêm nhường thôi, chứ còn có khi là bỏ luôn cuộc đời. Thành ra vì vậy phải biết rằng điều quan trọng là biết Phật được kết tinh bằng chân pháp và chân tăng, thì ở đó không thể tưởng tượng được có Phật mà không có pháp, có Phật mà không có tăng. Cho nên tất cả các kinh điển luôn luôn nói rằng Phật bao giờ cũng được bao quanh bởi quyến thuộc của Ngài. Quyến thuộc của Ngài tức là đệ tử, từ chư vị Bồ Tát cho đến chư vị Thính Văn, Duyên Giác, Hiền Thánh, mà trong đó có cả nam cư sĩ, nữ cư sĩ Phật tử. Nhìn vào chân tăng đó, người ta tiếp xúc được chân Pháp và chân Phật. Chúng ta biết rằng Pháp là con đường hành trì, con đường diệt khổ, là con đường chuyển hóa. Pháp là con đường của bốn sự thật, của tám sự hành trì chân chánh. Thế nên nếu mà những cái gì mà đi ngược lại cái đó, đó là tà Pháp. Nhưng mà pháp, nếu mà chúng ta hiểu là con đường thì cũng chưa đủ, mà chúng ta phải nói rằng pháp là một sự thực tập, sự thể hiện con đường đó. Bởi vì nếu mà chúng ta học giáo pháp của Phật mà chúng ta không hành thì không có lợi ích. Chúng ta có thể nói kinh điển là pháp, giới luật là pháp, các bộ kinh luật luận là pháp. Đó là nói theo cái quan niệm xưa. Còn bây giờ nói pháp á, thì chúng ta phải thấy rằng là có băng cassette này, có CD, có băng video. Tất cả những cái đó cũng là một hình thức pháp. Đối với người Phật tử, chúng ta có thể lại trước những biểu tượng đó, nhưng mà chúng ta không có phải là cái người ương yếu, quỳ lụy, năng nỉ cầu xin, mà chúng ta quỳ lại là để thực hiện pháp, quán chiếu và tiếp xúc. Tất cả các thứ đó là pháp, nhưng mà chưa phải là Phật pháp đích thực. Phật pháp đích thực là những giáo lý thể hiện qua sự sống, qua sự hành trì. Tức là chúng ta nghe và chúng ta biết dùng cái đó chuyển tất cả những lời nói chết đó, những trang sách chết đó thành một cái sức sống, thì đó mới thật là chân pháp. Kính thưa đại chúng, do vậy nơi nào mà có sự áp dụng bốn chân đế và sự hành trì tám chánh đạo trong đời sống là nơi đó có chân pháp. Đối với một người nào đó nghe lời dạy của Phật, làm đúng lời dạy của Phật, thì đó là chân nhân. Còn nếu mà một ai mà tu làm đúng theo lời dạy của Phật thì cái đó là chân tăng. Chân nhân, chân tăng là những người đã thể hiện chánh pháp trọn vẹn, biến thành sức sống rõ ràng ở trong cuộc đời. Chúng ta học hỏi kinh sách, nghe pháp thoại, rồi phải tiến lên một bước nữa để thấy những kinh luật luận hay là những pháp thoại đó được áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Sở dĩ mà các Phật tử cần phải nghe pháp, không phải nghe để mà khoe, bữa nay tôi nghe ông thầy đó nổi tiếng lắm, ông thầy đó nói pháp ra là người ta vỗ tay bóp 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 bóp, hay là ông thầy đó nói pháp ra là càng mấy trăm ngàn người nghe. Mấy trăm ngàn người nghe rồi sao? Trong khi đó mình nghe mà mình không làm được thì ông thầy có nói mấy trăm ngàn người nghe cũng không có lợi cho mình. Thành ra vì vậy chúng ta phải biết rằng là đối với những bài pháp đó nghe rồi áp dụng vào trong đời sống hàng ngày thì đó mới thực sự là chân pháp. Khi mà bước sang bước thứ hai này, chúng ta có chân pháp, có ánh mắt, có nụ cười, có một cái sự an lạc, có từ bi và hỷ xả. Nếu mà không có tăng thân thì không có sự thể hiện những điều nói như chúng tôi vừa nói. Vì vậy bước thứ ba là tăng thân. Phật ở trong pháp và tăng, tăng cũng ở trong pháp và Phật. Có chánh niệm thực sự trong pháp thì đó là chân pháp. Cho nên Phật là chánh niệm, chánh niệm là Phật. Đối với một người dù cho là ở trong môi trường nào mà càng gặp những cái chướng ngại, thử thách ở trong cuộc đời bao nhiêu mà vẫn giữ trên môi một nụ cười, thì những người đó là những người chúng ta cần nương tựa. Bây giờ mình đi tìm một ông Phật, lúc bình thường thì tươi như hoa, mà lúc gặp cố sự mặt giống cái đám tang thì cái đó không phải đâu. Thành vì vậy mình đi tìm cái chỗ nào ở trong cuộc đời càng gặp chướng ngại bao nhiêu mà bất cứ một người nào còn giữ được trên mình một nụ cười thì người đó là cái người để mà chúng ta tin tưởng, nương tựa. Kính thưa đại chúng, nói về tăng, tăng đoàn thì theo như quy định là phải 4 người trở lên mới gọi là tăng đoàn. Nhưng mà tăng đoàn 4 người trở lên đó chỉ mới là cái hình thức thôi. Là hình thức có đắp y, có ngồi thiền, có tụng kinh, có ăn cơm im lặng, có tụng giới. Đôi khi nặng về hình thức, nhưng mà nội dung còn nghèo nàn. Bởi vì nếu mà tiếp xúc với một tăng đoàn mà thấy Phật rất ít, thì tăng đoàn đó chỉ nặng về hình thức mà không có nội dung. Có nghĩa là khi bình thường thì đạo mạo lắm, nhưng mà khi đụng chuyện rồi đó thì sân si cũng chẳng thua ai. Như vậy chỉ có cái hình thức mà không có nội dung. Kính thưa đại chúng, khi một tăng đoàn thực sự có hộ trì sáu căn, có thực tập chánh niệm mới gọi là chân tăng thân, thì tăng đoàn đó sẽ biểu dương được Phật và Pháp. Tiếp xúc được với tăng thân này là chúng ta tiếp xúc được với Pháp thân. Mà chúng ta tiếp xúc được với Pháp thân có nghĩa là chúng ta đã tiếp xúc với Phật. Quý vị nhớ rằng là trong kinh Đức Phật dạy đó, khi mà thấy Pháp là thấy Phật. Khi thấy Pháp là chúng ta đến gần với Pháp thân, mà khi đến gần với Pháp thân là chúng ta thấy Phật. Như vậy, để có một cái sự rõ ràng hơn, có thể nói rằng Phật cũng có thể là một pho tượng, một bức họa. Phật cũng có thể là một người, người đó có yếu tố giác ngộ, có chánh niệm, có từ bi hỷ xả. Quan niệm này mà một khi không hiểu, cứ đi tìm Phật, tìm hoài, tìm cho giống như ông Phật mà ngồi trên bàn đó là mình tìm không nổi rồi, mình tìm không có rồi. Thành ra vì vậy nếu nói Phật thì quý vị phải hiểu, có thể là một pho tượng, có thể là một bức họa, có thể là một người. Người đó không phân biệt là giàu, nghèo, sang hèn, nhưng mà người đó không thể thiếu yếu tố giác ngộ, không thể thiếu yếu tố từ bi hỷ xả và chánh niệm. Chân Phật là đó, luôn luôn có Pháp và có Tăng làm bản chất. Chân Pháp luôn luôn có Phật và có Tăng làm bản chất. Chân Tăng luôn luôn có Phật và có Pháp làm bản chất. Chúng ta tu thế nào để cho ba viên ngọc Phật, Pháp, Tăng đó càng ngày càng sáng tỏ trong tâm của chúng ta, càng ngày càng làm cho tâm của chúng ta an lạc hơn. Thật nên vì vậy chúng tôi cứ thường nói đó, nếu một lúc nào đó bảo rằng là mình tu cả bao nhiêu năm nhưng mà giận hờn mình không bỏ được, phiền muộn mình cứ có dài dài, thì thực sự ba viên ngọc quý đó không có mặt ở trong chúng ta. Vì không có mặt ở trong chúng ta cho nên đụng ra đó là người ta đá qua thì mình hất lại, người ta làm kiểu nào thì mình làm kiểu nấy, mà có khi còn hơn nữa. Thì như vậy không có Phật Pháp Tăng đâu. Kính thưa đại chúng, đức tin làm cho chúng ta đi tìm Phật, mà Phật là có ba thân, Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta đã hiểu Phật, đã hiểu Tăng thân cũng là Phật thân, cho nên chúng ta trở về nương tựa với Tăng thân và xây dựng Tăng thân, săn sóc Tăng thân, tức là chúng ta săn sóc Phật. Mỗi chúng ta là một phần của tăng thân. Thành nói vì vậy, khi mà chúng ta bước đi từng bước thảnh thơi, ăn uống có điều độ, có chừng mực, là chúng ta đã và đang chăm sóc tăng thân của Phật. Khi mà chúng ta đang chăm sóc một người bạn đồng đạo, giúp cho người đó có một nụ cười, giúp cho người đó có một cái niềm an lạc, là chúng ta đã san sóc với Phật thân. Từ trong quan niệm này, bất cứ một người Phật tử nào được gọi là Phật tử nam hay là được gọi là Phật tử nữ, khi mà đi trên con đường này và thực hành cái pháp này rồi, thì người đó chỉ có một con đường duy nhất là phải làm cho người thân của mình có an lạc và có hạnh phúc. Nếu mà một lúc nào đó mình tạo cái đau khổ cho người thân của mình, có nghĩa là mình đã phản bội Đức Phật. Quý vị nghe nói có kinh khủng không? Bởi vì mình bảo là mình đệ tử của Đức Phật, mà mình cứ đem đau khổ phiền muộn cho mọi người, mà người thân của mình gần nhất là cái người lãnh đạo đủ á, thì mình không phải là đệ tử Phật rồi. Cho nên cái hay hơn hết, khi mà hiểu được giáo lý của Phật, là chúng ta phải làm sao cho người thân của mình sống an lạc hạnh phúc, phải làm nơi nương tựa cho người thân của mình, thì mình mới thực sự là đệ tử của Phật. Mà mình đích thực là người săn sóc thân Phật. Còn nếu mà chúng ta làm ngược lại, là chúng ta đã quay lưng với Đức Phật. Cũng vậy đó, khi mà chúng ta hòa giải, săn sóc được một người bạn đồng đạo, đem lại hạnh phúc, tức là chúng ta đã chăm sóc thân của Phật. Trong gia đình cũng vậy, trong thiền đường cũng vậy, hay là trong bất cứ nơi nào cũng vậy. Khi mà đã nói tới tu á, nó không nhất thiết là mình phải tụng kinh, mình phải ngồi thiền, mình phải niệm Phật. Kể cả không phải là mình phải đi làm việc từ thiện cho nhiều, mình mới gọi là mình đệ tử của Phật. Nghĩ như thế nào khi mình tụng kinh nhiều, niệm Phật nhiều, mà buông kinh kể ra mình làm cho người thân của mình khổ, thì như vậy có phải là mình đệ tử Phật không? Mình nghĩ như thế nào khi mình đi làm việc phước thừa cho nhiều, rồi mình bỏ những người thân của mình leo nheo lóc nhóc ở nhà cũng không được nữa. Cái hay nhất, mình muốn làm đệ tử của Phật đích thực, là mình phải làm cho người thân của mình có hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc đó rất có thể là mình cho tiền bạc, cho cơm ăn, cho áo mặc. Điều đó nếu có thì tốt, nhưng mà nếu không có cũng không cần. Chỉ cần cầm tay người thân của mình, người đạo bạn của mình an ủi khi người ta đang gặp cố sự, thì đó chính là hành động mình chăm sóc Phật. Đây là giáo lý tương tức. Có Phật, có Pháp là có Tăng. Chúng ta làm bất cứ một việc gì cho ai, cũng đều làm cho Phật, cũng đều làm cho Pháp, và cũng đều làm cho Tăng. Thành ra vì vậy đó, Đức Phật còn tại thế ngài có dạy như thế này. Khi mà các thầy săn sóc cho nhau, tức là các thầy săn sóc Như Lai. Mà thật vậy, bây giờ mình nghĩ như thế nào? Bảo là thương Đức Phật, mà trong tăng đoàn cứ gây gổ với nhau tối ngày, thì đó không phải là thương. Thành ra vì vậy đó mà thầy Hùng Trung cứ thường nói trong các huynh đệ này, bảo là thương sư phụ, kính sư phụ. Thương sư phụ, kính sư phụ là phải tu cho giỏi, phải thương nhau, quý mến nhau, nâng đỡ nhau. Còn mà người này kênh người kia nặng người nọ, thì đó không phải là thương sư phụ. Trong gia đình quý vị cũng vậy, bảo là mình thương nhau mà hy sinh một cái để mà đi nấu cơm cho nhau để ăn cũng không hy sinh nổi, thì thương nhau chỗ nào? Cái đó chỉ là nói miệng thôi. Thành ra vì vậy đó, từ trong cái khuynh hướng này chúng ta thấy khi mà anh em huynh đệ đạo bạn, chồng vợ mà săn sóc cho nhau về thể chất và tinh thần là chúng ta đã và đang săn sóc Đức Phật. Kính thưa đại chúng, khi mà trong một tăng đoàn các huynh đệ hòa hợp với nhau, sống với nhau có nhường nhịn, có thương yêu, có khoan thứ, thì đó là cách mà chúng ta săn sóc Phật. Cả khi tăng thân chúng ta còn là phàm tăng cũng vậy. Phàm tăng, khi mà chúng ta đã làm như vậy, chúng ta sẽ trở thành thánh tăng. Còn đối với những cái cặp gia đình chồng vợ tầm thường nhất, nhưng mà khi săn sóc với nhau như vậy là một cái cặp gia đình cao thượng nhất. Đừng có đòi hỏi phải có kim cương hột xoàn mới là cao thượng nha. Đương nhiên cái đó là cần, nhưng mà nó không cần thiết bằng cái thương yêu và săn sóc nhau. Đó là nói tới Phật. Bây giờ nói tới Pháp. Pháp cũng có ba thân. Trong Pháp có thân Phật, có Pháp và có Tăng. Khi chúng ta săn sóc Phật, tức là chúng ta săn sóc Pháp thân của Phật, biết tâm chúng ta là Phật. Mỗi khi tâm có chánh niệm là chúng ta đã làm cho hào quang của Phật chiếu tỏa sáng, trở về nương tựa với Phật, tức là chúng ta bảo vệ Pháp thân. Mà bảo vệ Pháp thân bằng cách là chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi có chánh niệm, hộ trì sáu quan của chúng ta để tiếp xúc với Pháp, thì đó là cách mà chúng ta nuôi dưỡng Pháp thân. Săn sóc và tạo hạnh phúc cho tăng thân là chúng ta yểm trợ Pháp, tiếp xúc với Pháp. Điều này chúng ta có thể thực hiện được. Còn nói về tăng, tăng cũng có ba: có thân Phật, có thân Tăng, có thân Pháp. Chúng ta phải thấy rằng thân Phật ở trong tăng thân, thân Pháp ở trong tăng thân. Như vậy mới thấy được thân tăng trong tăng thân. Vì vậy đó, nguyện trở về nương tựa với tăng thân là như vậy. Có nhiều người nói như thế này: trong Tam Bảo á, thì tôi chỉ quy y Phật Bảo với Pháp Bảo thôi, còn Tăng Bảo thì tôi không có quy y. Bởi vì có nhiều vị cũng thấy có những trường hợp gặp thầy là thầy nạt, gặp thầy là thầy nổ. Thành ra thấy thầy gì mà kỳ lạ, gặp Phật tử lúc nào cứ phan liền như cái kiểu đó, thì mình quy y đâu có được. Thành ra có nhiều người phát ngôn là tôi chỉ quy y Phật, quy y Pháp thôi, chứ tôi không có quy y Tăng. Nói như vậy là chúng ta chưa hiểu giáo lý của Phật. Rồi có người là nói tôi quy y Tăng, nhưng mà tôi phải quy y với Thánh Tăng kìa. Còn mấy ông phàm Tăng, còn ăn còn ngủ tôi không quy y. Nói như vậy cũng chưa hiểu. Dầu là tăng thân của chúng ta còn là phàm tăng, nhưng mà là tất cả tăng thân của chúng ta đang có. Chúng ta biết rằng chính tăng thân chung quanh chúng ta cũng vậy, mà bên cạnh Đức Phật cũng vậy. Bên cạnh Đức Phật tăng thân khi mà còn tại thế đó, quý vị thấy cũng có nhiều ông thầy là ba gai lắm chứ không phải giỡn đâu á. Có nhiều thầy đó cũng là làm cho Phật khổ sở kinh khủng lắm. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình nói là trong đó không có Thánh Tăng. Ở trong cuộc đời này cũng vậy. Chúng ta biết rằng là tính chất phàm thánh nó lẫn lộn với nhau. Chúng ta chỉ nói một cá nhân nào đó mà chúng ta không thể nói rằng là hầu hết nó như vậy. Trong tăng thân chúng ta thấy có chất phàm nhưng mà cũng có chất thánh. Như vậy đối tượng để mà chúng ta thể hiện những gì đã học tập thành cái sức sống chính là Phật Pháp Tăng. Phải đánh giá đúng như vậy thì chúng ta thấy rằng mình có nơi nương tựa. Kính thưa đại chúng, điều này nó giống như ở trong vũ trụ vậy. Ở trong vũ trụ chúng ta thấy ở trong đất này nó có lẫn lộn là vàng, thau, chì, sắt, đồng đủ thứ. Thì trong một tăng thân cũng có những viên ngọc quý. Lẽ tự nhiên là những cái viên ngọc đó nó lẫn lộn, có những cái viên xấu, viên tốt, có những đất đá lộn với nhau. Có những người thì phạm giới nặng, có những người thì phạm giới nhẹ, có những người thì chứng thánh quả, có những người thì có từ bi trí tuệ, nghĩa là nó có muôn hình vạn trạng. Vậy thì nếu mà có nói đó, thì chúng ta nói ở một cái khía cạnh, trong một cái góc độ nào mà chúng ta gặp thôi, chứ không phải hầu hết những vị đó là xấu, là dở tệ. Một tăng đoàn với những người có chánh niệm, có giải thoát, với những người có nhiều chất thánh thiện, chúng ta biết như vậy. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta tiếp xúc với tăng thân đó là chúng ta được tiếp xúc với Phật Pháp Tăng. Đến với một đoàn thể nào, chúng ta thấy ở nơi đó có đủ tính chất từ bi, trí tuệ, hỷ xả, là chúng ta biết rằng đã và đang tiếp xúc thực sự với chân tăng thân. Thực ra cũng không cần phải nói chi ở đâu xa, ở tại chùa Dược Sư chúng ta đây, có những người quyết tâm tu học, đóng hết tất cả mọi trần duyên để hôm nay về chùa ngồi nghe pháp. Chứ còn thực ra đó, có rất nhiều vị đi thì cũng phải bỏ cháu nội cháu ngoại ở nhà, nhưng mà quyết định rằng bữa nay ngày chuyển hóa, mình về chùa nghe pháp để chuyển hóa, cho nên mình đóng hết tất cả mọi trần duyên để mình đi về chùa, bỏ lại sau lưng cõi đời tục lụy, những cái dính mắc ở trong cuộc đời. Những người đó có thể chưa thoát khỏi gia đình cho nên chưa xuất gia, nhưng mà đang đi về cái hướng đó. Cho nên tất cả đại chúng đang có mặt ở đây cũng phải nói rằng là trong tất cả quý vị có chất thánh chứ không phải không có. Bởi vì nếu mà một người không có chất thánh á, thì bây giờ chắc chắn họ không ngồi ở đây đâu, mà họ ngồi ở trong casino. Kính thưa đại chúng, quý vị thấy rằng là những người này gọi là xuất gia hướng, tức là chưa đi tu nhưng mà có hướng về chùa, thì một lúc nào đó cũng có thể xuất gia. Khi đã vững chãi bước chân vào chùa mà xuống tóc rồi thì gọi là xuất gia quả. Chẳng hạn như bây giờ mấy thầy mấy cô đây đó, thì gọi là xuất gia quả, là những người đã dám cắt tóc, dám từ bỏ tất cả. Khi mà thành thầy thành cô rồi mà chưa thọ giới thì gọi là đại đức hướng, tức là sớm muộn gì cũng thành đại đức, bây giờ chưa. Đến khi mà đủ năm đủ tháng thọ giới lớn thì gọi là đại đức quả. Cứ như vậy mà mình thấy. Vì vậy khi mà thấy còn có cái chất phàm trong tăng thân của chúng ta mà chán nản, chúng ta bỏ, kết luận đó là cái tổ chức xấu, hay là cái người xấu, hay là nơi đó không đáng để cho chúng ta nương tựa, vứt bỏ hết tất cả, thì như vậy cái phần thiệt thòi vẫn là chúng ta. Kính thưa đại chúng, công trình tu học của chúng ta phải là công trình xây dựng tăng thân. Không xây dựng tăng thân thì chúng ta thiếu sót rất nhiều trong cái sự tu học. Vấn đề quan trọng là làm sao cho những người sống chung quanh chúng ta có hạnh phúc và an lạc. Cho dù là ở nơi chùa cũng vậy, cho dù là ở tổ chức nào cũng vậy, cho dù là cuộc sống gia đình cũng vậy. Phải làm cho người thân của chúng ta có hạnh phúc. Có như vậy đó, xây dựng được một cái tăng thân có hạnh phúc, có an lạc, tạo được tính chất thánh ở trong tăng thân, thì cái công đức đó rất lớn. Có điều này mà cũng xin được nhấn mạnh với đại chúng trong cuộc sống gia đình. Nếu càng giữ có hạnh phúc bao nhiêu thì cái công đức càng lớn bấy nhiêu. Không cần phải làm hạnh phúc cho ai, nếu có được là tốt. Nhưng mà nếu không được, phải làm sao cho người thân mình có hạnh phúc, thì cái đó là công đức lớn vô cùng. Đây không phải là một công trình riêng cho bất cứ một ai, mà là công trình của tất cả mọi người trong tăng thân. Người nào cũng có bổn phận nuôi dưỡng tăng thân, và nuôi dưỡng tăng thân, nuôi dưỡng Pháp, nuôi dưỡng Phật, công đức vô lượng. Đó là thực tế. Nếu mà trong nhà mà mình không có tạo cho nhau những cái hạnh phúc an lạc, thì còn lâu mình mới làm cho người ngoài có hạnh phúc an lạc, đúng không? Rất khó. Cho nên cái điều quan trọng là làm thế nào đó trong người thân của mình phải sống yên ổn với mình. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, Tam Bảo là đối tượng của sự thực tập trong đời sống để chúng ta thể hiện những gì được coi là đạo đức, luân lý đã học, để rồi chúng ta có cơ hội chuyển nó thành sức sống trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đây không phải chỉ là đối tượng của đức tin, mà chúng ta phải thực tập như thế nào để mỗi giây, mỗi phút, Phật Pháp Tăng tỏa sáng thêm trong chúng ta và chung quanh chúng ta. Chúng ta không nên nhìn Phật Pháp Tăng là ba thực tại riêng biệt, không chuyển hóa tăng thân, không săn sóc tăng thân là chúng ta không săn sóc Phật. Nói một cách vắn tắt, không săn sóc người thân của mình thì đừng nói chi tới cái đạo. Người thân của chúng ta không săn sóc được thì chúng ta không thể săn sóc tăng thân. Mà không săn sóc tăng thân là chúng ta không săn sóc Pháp thân. Mà chúng ta không săn sóc Pháp thân thì không thể săn sóc Phật thân. Không săn sóc Phật thân là còn lâu mình mới thành Phật nữa. Chúng ta phải biết rằng không nên nhìn ba cái đó riêng biệt. Vì vậy, tăng sự tức là Phật sự. Thường thường khi mà chúng ta nói là làm Phật sự, nhưng mà kỳ thực là tăng sự, chính là làm Phật sự. Tổ chức đời sống như thế nào để có hạnh phúc và giải thoát, đó là chánh niệm có mặt trong từng giây từng phút, tức là chúng ta làm tăng sự. Chẳng hạn như bây giờ mình nấu ăn là tăng sự, giặt giũ cũng là tăng sự, quét nhà cũng là tăng sự, chăm sóc cho những người bạn đồng tu của mình, chăm sóc cho người thân của mình cũng là tăng sự. Mà tăng sự tức là Pháp sự, mà Pháp sự tức là Phật sự. Những hành động thương yêu chăm sóc của chúng ta phải có chất liệu của Phật và của Pháp thì mới thực sự là tăng sự. Vì vậy nếu không có chánh niệm thì từ sự săn sóc đó sẽ nảy ra cái tình cảm vướng mắc. Người kia có thể bị lệ thuộc vào chúng ta, không có chúng ta, người đó không thể đứng vững. Sự săn sóc đó có rất ít tính chất tăng sự, thành ra vì vậy gây nên vướng mắc. Ở đây đó, chúng tôi muốn lưu ý với đại chúng rằng thực sự mình làm cho người thân của chúng ta hạnh phúc thì cần. Nhưng mà đừng làm cho người thân của chúng ta có cái tinh thần tùy thuộc vào mình cũng không được. Làm cho có hạnh phúc nhưng mà phải làm cho họ có một cái tinh thần độc lập, đứng vững. Nếu không có ta, họ cũng có đứng vững, họ cũng hạnh phúc. Đó là điều cần. Trái lại, khi mà chúng ta biết săn sóc tăng thân nằm trong tinh thần chánh pháp, tăng thân có hạnh phúc, thành quả tu học được tăng tiến, thì tính chất thánh của tăng thân càng ngày càng lớn. Mà chất thánh của tăng thân càng ngày càng lớn thì sự có mặt của chân Phật, chân Pháp càng ngày càng rõ ràng. Đó là giáo lý và sự hành trì Tam Bảo. Kính thưa đại chúng, những lúc mà có nguy biến, không biết là chúng ta sống hay là chết, thì Tam Bảo là cái nơi nương tựa vững chãi cho chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta có một cái quan niệm hết sức là rõ ràng. Sống hay chết đối với chúng ta nó không có quan trọng, khi mà nền tảng sự sống của chúng ta là Tam Bảo. Bởi vì chúng ta biết là lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng là con người chân chánh, mà lúc nào con người chúng ta cũng là thanh tịnh, thì chúng ta không cần một cái gì nữa cả. Kính thưa đại chúng, nương vào Tam Bảo, chúng ta thể hiện những gì đã học được thành sức sống, để cho cuộc đời của chúng ta càng lúc càng thăng hoa hơn. Và xa hơn nữa, khi mà tiếp xúc được với tính chất vô thường, vô ngã của thực tại, là chúng ta đã và đang tiếp xúc được với tính chất của Niết Bàn, là một cảnh giữa Niết Bàn tốt đẹp nhất ở trên cuộc đời này. Thành ra vì vậy, một khi mà nói tới giáo lý của Phật, khi chúng ta nghe, thấy, biết là phải chuyển cái thấy, cái nghe, cái biết đó thành một sức sống. Đó là điều kiện cần thiết. Kính thưa đại chúng, bài Pháp chuyển thành sức sống đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.